Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là hộ trì Phật pháp báo ơn Phật. Vậy thì chúng ta nghĩ hộ trì như thế nào? Xưa giờ ta nghe là hộ trì Phật pháp là đem kinh của Phật in cho thật nhiều, hay là chúng ta cất rất nhiều chùa Phật thì hộ trì Phật pháp. Thật ra nó chỉ là một phần ở trong cái hộ trì Phật pháp thôi. Cái thực chất mà Phật muốn giúp chúng ta làm chính là hộ trì giới định tuệ của chính mình. Hộ trì cái văn tư tu của chính mình và cái hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình. Thật cả nếu chúng ta không nghe cái điều này thì chúng ta nghe cái chữ hộ trì Phật pháp là phải đem Phật pháp phát dương quang đại, là phải đem kinh sách in cho thật nhiều, hay phải cất nhiều chùa Phật vào. Thật cả đó chỉ là một phần. Chứ nó không phải là toàn phần. Cái cốt lõi chính là phải hộ trì giới định tuệ của chính mình. Hộ trì cái văn tư tu của chính mình. Nghe và hiểu để rồi tu tập. Hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tỉnh mà không nhiễm, đó mới là hộ trì Phật pháp. Mình làm như vậy mới là chân thật báo ơn Phật. Ta nghe đến đoạn này thì chúng ta mới thấy rằng wow, vậy thì bấy lâu nay chúng ta sai hết rồi. Cứ nghĩ hộ trì Phật pháp là phải in nhiều kinh pháp, phải cất nhiều chùa Phật, đem Phật pháp phát dương quang đại. Nhưng mà đôi khi nói cho người khác nghe nhưng mà chính mình không có làm. Nói cho người khác nghe mà chính mình không có làm, vậy thì đâu phải là chân thật đem Phật pháp phát dương quang đại đâu. Nhưng mà chúng ta nghe qua rồi chúng ta mới thấy được, bấy lâu nay cái người gọi là hộ trì Phật pháp, họ cho rằng họ đang hộ trì Phật pháp. Nhưng mà chỉ làm trên hình tướng. Làm càng nhiều để chi? Để cho cái danh nó càng lớn. Chứ không phải thờ là Phật pháp chính là ở nơi phải chính mình tu tập. Mình đã nghe rồi, Phật pháp không phải là đàm quyền thuyết diệu. Nếu mà ai đàm quyền thuyết diệu thì đó không phải là Phật pháp. Từ lâu chúng ta nghe nói đây là mật pháp, đây là Phật pháp mà cao sâu, gọi là bí truyền. Phật pháp không có gì bí mật, cũng không có cái gì là bí truyền. Mà người ta dùng từ nó hơi thần thánh quá lên. Chúng sanh căn tánh nào thì đem Phật pháp căn tánh đó để mà dạy họ. Và thật nói, ngay cái pháp thành Phật còn đem đi dạy cho chúng sanh thì còn cái gì nữa, còn cái gì bí mật hơn? Còn cái gì bí mật hơn? Cái pháp thành Phật mà còn dạy cho chúng sanh, có nghĩa là Phật thành Phật rồi mà dạy cho chúng sanh cũng thành Phật như Phật vậy đó. Vậy thì có cái pháp gì gọi là bí truyền? Có cái gì pháp, có cái pháp gì hơn cái pháp thành Phật đâu? Rõ ràng hộ trì Phật pháp chính là hộ trì giới định, giới định tuệ của chính mình. Có nghĩa là mình phải tu tập từ giới có được định, từ định nó có được huệ thì mới chân thật báo ơn Phật, đúng không? Hộ trì cái văn tư tu. Văn là nghe, tư là tư duy, thấu đạt cái lời dạy của Phật, rồi đem áp dụng hành trì, đó là tu. Hộ trì cái thứ này, đó mới là mấy chân thật báo được ân Phật. Hộ trì giác chánh tịnh, mình hoàn toàn là giác mà không, không mê, chánh mà không có, không có tà, tịnh mà không có nhiễm, vậy thì mới chân thật là báo ơn Phật. Mà chúng ta nghĩ mình hộ trì Phật pháp là mình phải cất nhiều cái chùa để cho Phật ở. chúng ta hiểu kiểu đó thì chúng ta đã hiểu sai Phật rồi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, ba y một bát, ngày ngày gọi là dân du, độ hóa chúng sanh, đi khắp vùng. Bây giờ mình đi ra đường, mình đi ô tô, mình còn có ô dù che, mình còn mang giày da, giày bóng. Chứ ngày xưa Phật đầu đội trời, chân đạp đất. Cho nên chúng ta cứ nghe chữ hộ trì Phật pháp có nghĩa là phải xây gì? Phải xây dựng, cứ tập trung xây dựng chùa Phật, cứ tập trung in kinh sách cho nhiều vào. Thật cả đó chỉ là một phần. Cái chính chính là chính mình phải tu sửa, phải tu lập. Vậy sao người xưa người ta nói việc tốt không bằng không việc gì? Mình làm việc tốt để rồi mình dính mắc vào đó. Mình làm việc tốt để rồi mình chấp trước rằng mình đã làm nhiều việc tốt. Cuối cùng làm việc tốt mà hại chính mình. Không có làm việc tốt thì không có chấp trước, nhưng mà có làm nhiều việc tốt thì chấp trước chính mắc càng nhiều. Vậy thì lợi ích gì? Phật dạy chúng ta là nhìn thấu và buông xả mới tự tại, rồi mới có thể tùy duyên mà niệm Phật được. Nhìn không thấu, buông không được thì làm sao mà tự tại? Cho nên tôi đọc qua bài này tôi cũng giật mình. Mình nghe cái chữ hộ trì Phật Pháp, mình cứ nghĩ rằng gìn giữ Phật Pháp cho nó dài lâu. Thật ra đó chỉ hiểu ở một phương diện thôi. Hiểu chưa đúng. In nhiều kinh pháp, xây nhiều chùa Phật, đó chỉ là kết duyên lành cho chúng sanh, tạo cái cho chúng sanh tiếp cận. Nhưng mà chính mình không chân thật làm, vậy thì chúc cho chúng sanh tiếp cận họ có tin không? Họ có chân thật làm không? Không gì tốt hơn là chính mình phải làm. Cho nên hộ trì chánh Phật Pháp, chúng ta phải hiểu cho thật rõ, hiểu cho tường tận Phật muốn chúng ta làm gì. Tôi phải nói là bà hộ trì chánh Pháp, hộ trì Phật Pháp, hộ trì chánh Pháp là phải cất cho nhiều chùa vào, để cho có nhiều nơi Phật ở, Phật ngự. Nếu ta hiểu gì là sai, đó chỉ là kết duyên lành chúng sanh, để chúng sanh có cái nơi để mà đến mà chiêm ngưỡng Phật, để học Phật. Hòa thượng nói có đồng tu đến hỏi tôi làm thế nào để hộ pháp. Và thật nói đây là một vấn đề hết sức là to lớn. Ngày nay chúng ta học Phật, ta đối với Phật giáo toàn tâm toàn lực phụng hiến, tùy theo việc mà cúng dường. Thật vậy, có rất nhiều người họ rất là phát tâm, không tiếc tiền của nhiều lắm. Và thật đấy, chúng ta làm như vậy có phải là đã hộ pháp chưa? Và thật đấy, Bú chen tựa nghĩa là chưa thấy được. Đó là chúng ta đang tu phước thôi. Dĩ nhiên là trong cái công cuộc hoằng dương Phật Pháp phải có kinh pháp, phải có nơi thờ tự để chúng sanh chiêm ngưỡng. Chúng ta vô cùng là cực thực tán thán, chứ không phải là không tán thán. Nhưng nó không phải dừng lại đó. Đó chỉ là mới cái phần khởi đầu thôi. Cái quan trọng nhất là ta phải đem Phật Pháp vận dụng trong đời sống của chính mình. Đem Phật pháp vận dụng ở trong khởi tâm động niệm, đối nhân sự thế tiếp vật của mình. Cái đó mới là mới đúng cái bi nguyện của Phật Bồ Tát. Hòa Thượng phân tích cho chúng ta nghe này. Hộ pháp có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, phải hộ pháp chính mình. Phải hộ pháp chính mình. Cái điểm này rất là quan trọng. Tu học Phật pháp là tu nơi ở chính mình. Có nghĩa là chính mình phải tu. Chính mình phải đem Phật pháp để mà thực tiễn ngay trong khởi tâm động niệm, ngay trong cuộc sống thường ngày. Chứ không phải biết Phật pháp rồi thì mau đi giới thiệu cho người ta không, mà chính mình thì vẫn không tu, vẫn làm những việc, rất nhiều những việc sai trái. Chúng ta thử nhìn xem coi, rất rất nhiều người như vậy. Họ là họ hộ trì, họ cúng dường rất nhiều, nhưng mà họ vẫn thị phi nhân ngã, phải quấy tốt xấu, đấu tranh, cứ phải nói là làm náo loạn cả cả không gian mạng, chứ đừng nói là ở hiện tại, ở thực tại. Vậy thì họ là ích gì? Phật pháp dạy chúng ta là diệt trừ tham sân si. Phải cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nhớ là cái chữ diệt trừ nha, chứ không phải đổi cái đối tượng tham đâu. Nó giờ tôi đâu ham tiền đâu, tôi bỏ hết, tôi bỏ bao nhiêu ngàn tỷ để tôi làm lợi, tôi đi làm từ thiện, tôi làm lợi ích chúng sanh mà. Phật đâu có bảo mình bỏ bao nhiêu ngàn tỷ đâu. Phật bảo mình phải bỏ đi cái tham. Phải bỏ, bảo mình bỏ. Phật bảo mình phải bỏ đi tham sân si. Phải cần, phải siêng cần. Cần là chuyên cần đó, tinh cần đó. Tu giới định tuệ. Bởi vì Hòa Thượng nói Phật pháp không có sai, mà sai là ở chính mình. Chính mình học không tới, học chưa hiểu, cho nên cuối cùng ta làm. Cũng thân là Phật tử vậy, nhiều năm tu học Phật pháp nhưng cuối cùng không thành tựu. Cho nên Hòa Thượng nói hộ pháp có hai tầng. Tầng thứ nhất là phải hộ trì chính mình, hộ cái pháp của chính mình. Mình tu cái pháp của chính mình, chứ không phải là mình tu, mình hộ pháp chính mình, nghĩa là mình đem cái pháp để tu, để chính mình tu tập. Chứ không phải hộ pháp là đem cái pháp cho người ta tu. Đem cái pháp cho người ta tu mà mình không tu, vậy thì mình có lợi ích gì đâu. Cũng giống như bây giờ mình nói vô dễ hiểu này. Mình cứ ngày ngày khuyên người ta bố thí, mình dạy người ta bố thí. Người ta thì bố thí, còn mình thì sao? Mình thì vô càng nhiều càng tốt. Phát động bố thí, phát động cúng dường, phát động làm một cái việc gì đó, cuối cùng tiền của người ta thì bỏ ra rất là nhiều, mà thậm chí cho thì cho đi thì ít, mà vô túi của mình thì là nhiều. Cái tình trạng này nó đang rất 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 là phổ biến đấy. họ đâu có biết, họ không biết sợ. Nhân quả thật sự là đáng sợ. Mà cái nhân quả tiền mà hỗ trợ để mà làm cứu giúp những cái nơi mà lũ lụt nghèo đói hay những người bệnh khổ, cái tiền đó mà chất chứa lại thì quá nguy hiểm. Hòa thượng này, từ lâu hòa thượng dạy cái câu mà tôi hết sức là, tôi rất là cả lấy làm cảm xúc, chiêm nghiệm và hết sức cảm xúc. Đó là gì? Hòa thượng nói câu rất đơn giản: tích tài tán đạo. Bạn mà tích chứa tiền của thì bạn làm gì có đạo tâm. Tại vì ngày ngày tích chứa thì làm sao? Lúc nào cũng sợ được, sợ mất. Sợ lời, sợ lỗ. Thì đạo tâm còn không? Đâu còn, đâu có. Tu hành tổng cương lĩnh chính là giác chánh tịnh. Bạn phải hộ trì giác tánh của chính mình, hộ trì cái chánh tri chánh kiến của chính mình, hộ trì cái tâm thanh tịnh của chính mình, thì đây mới là chân thật hộ pháp. Phật pháp được gọi là gì? Là nội học. Có nghĩa là phải đem cái Phật pháp đấy ở nơi chính mình hành trì, chính mình phải làm. Chứ không phải mỗi người mình nghe là hộ trì Phật pháp là đem Phật pháp mở mang rộng lớn, giới thiệu cho nhiều người, tích cực giới thiệu cho nhiều người. Có nhiều người vẫn làm được đó. Nhưng chính mình làm, nhưng mà chúng sanh thì cũng được Phật pháp, còn mình thì được lợi. Thật ra đâu cần phải có dụng tâm đâu. Không cần dụng tâm, chỉ toàn tâm toàn lực vì chúng sanh mà hy sinh phụng hiến. Như bà Hứa Chiết, bà nói cuộc đời của tôi là chỉ để giúp ích người khác, tận tâm tận lực lo cho người khác. Cứ xin lý một quyên hỏi bà là: bà không lo cho bà sao? Bà nói: tôi không cần lo cho tôi, ông trời sẽ lo cho tôi. Tại bà nhiều năm làm ma sơ mà. Cho nên bà nói: ông trời lo cho tôi. Tôi phải lo cho người khác. Tôi tận tâm tận lực lo cho người khác, chứ tôi không có lo cho tôi. Không cần phải lo cho tôi. Tất cả chúng ta hiểu mà. Tất cả đều do phước mà. Người phước thì ở đất phước. Đất phước dành cho người phước ở. Vậy thì lo gì cái sự có phước rồi mà sợ không đầy đủ. Cho nên chúng ta thấy hộ trì Phật pháp ở đây là hộ trì cái pháp của chính mình, hộ trì sự cái gọi là cái sự tu học tập của chính mình, phải đem cái chánh tri chánh kiến của chính mình, có nghĩa là tánh giác của chính mình hộ trì cái đó, thì đây mới là chân thật hộ pháp. Còn cái tầng thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai của hộ trì chánh pháp là gì? Và thầy giải thích này. Phải hộ trì cái pháp của chư Phật, có nghĩa là đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người đó. Đây là phước báo rất lớn. Vì sao vậy? Lợi ích cho trời và người. Chúng ta thấy đem Phật pháp mở mang rộng lớn. Và thuận xếp đó thứ hai. Cái thứ nhất chính là phải hộ trì giới định tuệ của chính mình. Hộ trì cái danh tư tu của chính mình. Hộ trì cái giác chánh tình của chính mình. Chúng ta thấy không? Hai cái vế. Nếu mình sắp lộn lại, đem cái vế thứ hai sắp lên hàng lên trên, vậy thì người ta hiểu sai. Mà rõ ràng cũng có rất rất nhiều người cố tình đem cái vế thứ hai đưa lên trên. Hôm trước có người hỏi tôi là cái người đó làm việc nó có vẻ nó không hậu, không đúng pháp lắm. Vậy thì mình có tiếp nhận họ để họ cúng dường hay không? Thì tôi thấy cái việc này lớn quá. Thì tôi mới chạy, tôi mới nhắn là Phật pháp dạy chúng ta là gì? Đồ cúng dường thì nó phải là gì? Phải là tịnh tài, tịnh vật. Thì cứ theo đây mà suy nghĩ để mà làm. Nó phải là tịnh tài, tịnh vật. Cho nên Hòa Thượng nói, cái tầng thứ hai của hộ trì Phật pháp chính là hộ pháp, hộ trì cái pháp của chư Phật Như Lai, đó chính là phước báo. Vì sao vậy? Phước báo này rất lớn. Nhưng mà vì sao vậy? Lợi ích được trời người, do đây có thể biết. Cái câu này hết sức quan trọng nè. Mọi người chúng ta đều bị sai lầm nè. Không luận là bất cứ giờ phút nào, thời điểm nào nha, tinh thần mà chúng ta phải phấn chấn, có nghĩa là chúng ta luôn luôn ở trạng thái phấn chấn, không có ủ dột, không có mất tinh thần. Chúng ta là một Phật giáo đồ, một ngày từ sớm đến tối mà lờ mờ tinh thần nó thân thể thì uể oải, tinh thần thì yếu kém. Đây là gì vậy? Và thầy nói đây là cái gì vậy? Trạng thái gì vậy? Chính mình tuy là Phật tâm thanh tịnh, mình đã làm cho chúng ta là hủy hoại đi cái Phật pháp của tất cả chúng sanh rồi. Vậy thì người mà có tâm có thanh tịnh đi thì chăng nữa, nhưng mà cũng không có phước báo. Vậy chúng ta hết sức là cẩn thận đấy. Người học Phật thì tinh thần nó phải phấn chấn. Và thật nó bất cứ giờ nào, phút nào, nơi nào, tinh thần nó cũng phấn chấn. Không có lúc nào mà ủ dột, không có lúc nào mà làm cho mình nó dễ như là hết thời hết sức. Người ta nhìn vào mình, ta cũng nhìn thấy được cái sự phấn chấn của mình, mà người ta cũng hết phấn chấn theo. Cho nên mình có tu hành, mình nói tôi đã lại 1000 lại rồi, tôi thức hồi 2 giờ khuya, nhưng mà lúc nào cái tinh thần mình nó cũng lờ mờ, nó không có phấn chấn. Người ta nhìn vào mặt mình, ta cũng muốn ngủ theo, thì hỏi làm sao. Ngày nay chúng ta nói thế gian này sự nghiệp gì là có giá trị nhất. Và thật nói hộ trì Phật Pháp là giá trị, có giá trị nhất. Hộ trì Phật Pháp là đem Phật Pháp mở rộng, giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Đây chính là Pháp của chư Phật. Hộ Pháp của chúng sanh. Nhưng mà đó không chỉ là tu phước thôi, còn hộ cái pháp của chính mình mới là tu huệ. Chúng ta phải hiểu cho rõ chỗ này. Hôm trước chúng ta đã học bài phước huệ song tu đó. Đem Phật Pháp mở mang rộng lớn, đem Phật Pháp giới thiệu cho chúng sanh, thì đó mới chính là tu phước. Cho nên Hòa Thượng sắp hộ pháp có 2 tầng ý nghĩa. Cái thứ nhất là phải hộ pháp của chính mình. Cái thứ hai mới đem Phật Pháp mở mang rộng lớn. Nhưng mà ngày nay đa phần là gì? Thôi, con không có tu được thì thôi con gán hộ trì Phật Pháp, tuy con cúng dường nhiều là tốt. Cúng dường nhiều là tốt. Thật ra đó chỉ là mới tu phước thôi. Chúng ta biết tu phước nhiều vẫn có thể là gì? Hôm trước chúng ta học rồi, bạch tượng. Bạch tượng đeo mã não, đeo vàng bạc châu báu. Con bạch tượng nó đeo bạch vàng, gọi là đeo vàng bạc châu báu, sa cừ mạ san hô mã não hổ phách gì đó, quý giá lắm. Nhưng mà để chi? Để cho những người giàu có người ta cởi. Đấy. Nhưng mà cho dù là bạch tượng đeo vàng đủ thứ châu báu, nhưng mà vẫn là súc sanh. Hòa Thượng nói là chúng ta học Phật rồi, vừa rồi chúng ta đã nói qua, trước tiên nhất định phải hộ trì, hộ cái pháp của chính mình. Phải hộ trì giới định tuệ của chính mình. Có nghĩa là mình phải giữ gìn đời sống của mình, khởi tâm động niệm của mình đều phải ở trong cái chuẩn mực, ở trong khuôn khổ, không để nó phóng túng. Giới chính là những cái chuẩn mực, quy tắc, quy điều, luật pháp, tất cả đều chúng ta phải ở trong cái khuôn khổ đó. Nhưng mà thật ra khi chúng ta làm rồi, nó quen, tự động, chúng ta không cảm thấy, chúng ta không thấy nó khó khăn nữa. Không có cái gì gọi là giới hết. Tại vì đời sống chúng ta ở trong một cái chuẩn mực khuôn khổ rồi, đâu có cái gì khó. khổ cái văn tư tu của mình. Nghe những việc mình phải nghe những cái gì đáng nên nghe, giữ gìn cái nghe của mình, chứ không phải đâu mình cũng nghe chứ. Tiếp cận điều thứ, đi đâu cũng nghe người ta nói. Lâu lâu đi chùa lần ta nói: "Ê, sao không đi tu vậy, không tham dự đạo tràng thì không thọ bát quan trai vậy?" Tự nhiên động tâm. Ở nhà mình tu còn mình còn mình không có, mình nếu mà xét ra mình còn thọ, mình đâu có, mình thọ bát quan trai còn hơn người ta nữa. Lúc nào mình cũng ở trong chánh niệm chứ. Còn dụng ba dụng bảy đây thị phi không. Trước đây chính cái người mà thú thật với tôi đó nghe, họ nói con đi dự Phật thất tu nhất tâm bất loạn, nhưng mà phải đi vô là phải nạp điện thoại, phải giao điện thoại hết. Thì cũng giao vậy, giao một cái, còn cái nhỏ giấu trong người tắt máy. Khi nào mọi người đi ngủ hết hay là đi toilet bỏ trong túi đi theo, rồi xong rồi mở ra coi xem có ở nhà có nhắn tin gì không, có cái gì cần thiết không. Vậy thì chúng ta thấy, vậy chúng ta tu cái gì, có buông bỏ đâu. Lừa gạt mọi người, lừa trên thì lừa gạt Phật, lừa gạt những người hiện tại rồi mà còn chết còn lừa gạt Phật Bồ Tát. Vậy mà tu tâm thanh tịnh, không biết sao thanh tịnh đó. Nếu như từ ở trên cộng tổng cương lĩnh ở trên mà nói, thì phải hộ trì giác chánh tịnh của chính mình. Đây là việc vô cùng quan trọng. Trong kinh văn mà Phật đã nói, kiến Phật là thấy Phật đó, ý nghĩa chính là ở ngay chỗ này. Từ ở nơi ý nghĩa, từ ở nơi mà cái ý nghĩa sâu sắc của nó, của cái chữ kiến thấy Phật đó, là gì vậy? Chính là thấy tánh, chính là minh tâm kiến tánh, chính là kiến tánh thành Phật. Không hộ trì cái giác chánh tịnh của mình thì làm gì mà có đạt được. Chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, giác mà không mê, chánh là không tà, tịnh là không nhiễm. Cái đó mới là quan trọng. Ta tối ngày cứ đi hoằng dương, in nhiều kinh sách để cho người khác đọc, mà thậm chí mình cũng không đọc. Tôi nói cái thời gian mà họ phát động in kinh Vô Lượng Thọ đó, tôi phải nói tôi rất là đau lòng. Từng thùng chưa mở luôn là mối đã ăn gần như ăn sạch. Quá nhiều mà. Người ta đề xướng để chi? Để người ta lấy số lượng. Tôi đã in được đã 1 triệu quyển kinh Vô Lượng Thọ rồi. Người nghe cũng thích quá. Người mà in được còn cả 1 triệu kinh Vô Lượng Thọ thì phước báo lắm. Cho nên bao nhiêu người bỏ bao nhiêu tiền của in. Nhưng cuối cùng quan trọng là 1 triệu quyển kinh có 1 triệu người đọc không? Hay là 1 triệu quyển kinh mà chỉ có vài ngàn người đọc? Tiền tao quẩy chữ. Thôi đến đây là vừa, không nói nữa. Cho nên là quan trọng nhất là phải đem cái Phật Pháp đó ứng dụng thực tiễn ở ngay chính đời sống của chính mình. Cứ như luân thọ, cái điều mà quan trọng nhất là tịnh nghiệp tam phước. Bà Vi Đề Hay muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, khổ quá rồi, chồng thì bị chết, con thì nó đọt ngôi, và thấy cuộc đời nó không muốn ở trần gian này nữa. Xin Phật là có một cái thế giới nào nó tốt đẹp hơn để di dân hay không? Thì Đức Phật cho bà thấy các cái thế giới chư Phật, bà chọn ngay thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trước khi về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phải gì? Phải bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Thì cái đầu tiên chính là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, tâm từ bi không giết hại, rồi mới tu tập thiện nghiệp. Hậu trì chính là hậu trì cái này nè, chứ không phải hậu trì Phật Pháp là in cho thật nhiều in vào. Một triệu quyển kinh đó, 2 triệu quyển kinh đó, 5 triệu quyển kinh đó, xin thưa bây giờ chắc là làm mồi, làm thức ăn cho mối hết trơn rồi, không chắc không còn bao nhiêu đâu. Vậy thì chúng ta quá lãng phí. Như lúc này đây, học trò biết tôi phóng sanh, gửi tiền tôi phóng sanh, tôi nói trời đất ơi, giờ phút này là cái phút mà người ta thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu thức ăn, mà con bảo thầy đi phóng sanh thì chắc con chẳng khác nào bảo cho bảo người ta chửi thầy. Đi phát gạo đi con, đi tặng tiền vào quỹ vaccine đi con, phần nào tặng cho tiền để ủng hộ quỹ vaccine, phần nào ủng hộ quỹ từ thiện phát gạo cho dân chúng, phần nào thì ủng hộ suất ăn để mà cho các khu cách ly hay là các y tá bác sĩ, những người đang làm cái nhiệm vụ đó. Khi nào cuộc sống thanh bình rồi không ai phóng sanh nữa thì mình hãy đi phóng sanh. Khổ nỗi. Nó nói thôi thầy lấy phần nửa làm cái kia, còn phần nửa đi phóng sanh. Bỏ tài không? Đã dạy rồi mà không nghe nữa thì thôi, đúng rồi. Vậy nên Hòa Thượng nói, thấy Phật là thấy Phật ở nơi tự tánh, chứ không phải thấy Phật ở bên ngoài. Phật bên ngoài là chi? Để nhắc nhở cho ở nơi cái Phật ở nơi tự tánh của chính mình. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ cái chỗ này. Nếu như chúng ta nhìn thấy Phật ở bên ngoài nhưng mà vẫn cứ là không tỉnh ngộ ở nơi chính mình, vậy thì có thấy cũng như không thấy. Và thường nói nhìn thấy tượng Phật mà không đề khởi được giác, tự tánh giác của chính mình, nhìn thấy kinh mà không đề khởi được tự tánh chánh của chính mình, nhìn thấy Bồ Tát mà không đề khởi được giác chánh tịnh của chính mình, vậy thì chúng ta ở trong Phật Pháp đâu có được lợi ích đâu. Mà Hòa Thượng nói thêm câu này nữa là mình mới nghe mình mới đau lòng nè. nghiệp chướng con người này quá nặng nề. Nghiệp chướng của người này là quá nặng nề. Tất cả chúng ta đều như vậy. Ta nhìn thấy đó mà không đề khởi được cái tự tánh của chính mình. Nhìn thấy Phật, nhìn thấy Pháp, nhìn thấy Tăng mà không đề khởi được giác chánh tịnh, mà vẫn là mê tà nhiễm, vậy thì chẳng phải là nghiệp chướng quá sâu nặng hay sao? Vậy thì rõ ràng chúng ta rất là lãng phí. Ở trong ngôi nhà Phật Pháp mà chúng ta không đạt, không được cái gì hết. Khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não. Vậy thì rồi thì sao? Tương lai sanh tử, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó. Cho nên tôi đọc cái bài hộ trì Phật Pháp báo ân Phật. Mà nếu mà chúng ta mới nghe cái từ, cái tên bài học thôi, thì nghĩ đến ngay chuyện là phải in kinh, phải xây chùa tạc tượng. Phần nhiều là chúng ta chỉ hiểu vậy thôi. Nhưng mà Phật thường nói, đó chỉ là cái tầng ý nghĩa thứ hai. Còn tầng thứ nhất chính là phải hộ pháp cho chính mình, hộ trì Phật Pháp của chính mình. Đó chính là hộ trì giới định tuệ của chính mình, hộ trì cái văn tư tu của chính mình, hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình. Thì đây mới là chân thật nghĩa mà Phật muốn dạy chúng ta. Thế mới thấy được rằng Phật Pháp là đại ân đại đức đối với chúng ta. Tới đây chúng ta mới hiểu được cái đại từ bi của Phật. Chứ nào giờ chúng ta nghe ô Phật đại từ bi của Phật lớn lắm. Chả hiểu. Chỗ này, bài này chúng ta mới thấy được rằng là cái đại từ bi của Phật. Phật muốn chúng sanh phải đồng hàng với chư Phật. Phật đã thành Phật rồi, Phật muốn chúng sanh phải thành Phật. Không có nói là ta là Phật cha, các ngươi là Phật con, mãi mãi vĩnh viễn là Phật con. Không có gì đó. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói mà, ta là Phật đã thành, mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Đấy, chúng ta thấy cái từ bi của Phật đến mức nào, vô điều kiện đối với chúng sanh, muốn tất cả chúng sanh phải thành Phật. Chỉ rõ thế nào, làm thế nào để thành Phật, chứ không phải là để cho chúng ta tự bơi đâu, tự mà tìm, tự mà hiểu để như thế nào hiểu, đâu có. Dạy cặn kẽ, dạy tường tận, dạy thấu tình đạt lý, dạy mà gọi là dùng cái từ gì, khú khẩu pho xin, có nghĩa là tận tâm tận lực, hết lòng hết dạ mà dạy. Tại vì chúng ta không làm thôi. Không làm thì không có được lợi ích. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.